Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, trước kỳ đại hội đảng thứ 13 mà đã được đình hoãn vào tháng 3, lẽ ra vào tháng Giêng năm tới, thì các nhà bình luận thời cuộc về Việt Nam như giáo sư Cartier cũng đã có những bài viết về nhân sự cấp lãnh đạo tại Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi muốn biết được quan điểm của nhà báo Võ Văn Tạo là người sống tại Việt Nam. Thì thưa anh, về mặt đảng, anh có nghĩ rằng ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ lưu lại một nhiệm kỳ nữa không thưa anh?
Tin tức về cái đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 bị hoãn từ tháng Giêng sang tháng 3 thì nó cũng loang ra cách đây đậu đôi ba tháng. Và cái người dân Việt Nam và những người quan tâm đến chính sự của Việt Nam ấy, cái họ quan tâm nhất là vấn đề là ông Trọng có còn tiếp tục làm việc nữa hay không, hay là về nghỉ hưu. Thế thì cho đến bây giờ thì tất nhiên do cái bầu cử của Việt Nam nó là một cái việc rất là bí mật. Họ gọi một cách nghĩa là diễu cợt, là giống như là buôn bạc giả hay là buôn heroin ấy. Không bao giờ mà công khai. Nó khác với lại bầu cử ở các nước, chẳng hạn như vừa rồi có cái cuộc bầu cử rất là rùm beng ở Mỹ. Các ứng cử viên họ vận động bầu cử, họ đã tuyên bố chương trình kế hoạch của, rồi họ vạch cái sai của trái của nhau ra vân vân. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn im lặng, chấm bí mật hết, phút chót mới công bố. Nhưng mà đến đại hội thì bao giờ nó cũng có những cái tin tức này kia nó xì xẹp ra hoặc những cái đồn đoán. Thế thì tất cả những cái thông tin mà hiện nay ở trên mạng người ta đồn đoán hoặc gì tai qua người này người kia thì cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì đã nhiều lần tại các cái cuộc bầu bán thay đổi về cái ghế ngồi á của quan chức cộng sản Việt Nam á, thì đã có những cái động tác giả. Ví dụ người ta muốn dìm ông Nga thì người ta tung lên ông Nga sẽ là cái người có tương lai được thăng tiến, thì lập tức có nhiều kẻ thù để tấn công ông Nga. Cho nên là tất cả những cái thông tin đó chúng ta đều phải hết sức thận trọng. Nên tôi nghĩ rằng là cái tin mà dò dỉ ra trên mạng cũng đồn đoán là ông Trọng có thể ở lại tiếp một nhiệm kỳ nữa, thì tôi không nghiêng về khả năng đó. Theo tôi, vì ông Trọng cũng đã lớn tuổi và sức khỏe quá kém rồi. Tất nhiên là khi nếu bây giờ ông về thì còn một cái mối lo của ông, cái người mà ông hy vọng là kế vị ông thì chưa thật là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều cái uy tín để mà có thể cầm cương được trong toàn đảng. Đó là ông Trần Quốc Vượng, hiện nay là thường trực ban bí thư. Ông Vượng thì đúng là ưu điểm mà nói đó là chưa có một cái tì vết ta tiếng gì về chuyện tham nhũng. Và những cái sai cũng chả có một cái thành tích gì xuất sắc. Ví dụ như có những người người ta đã từng trải qua cái cương vị là đứng đầu một địa phương hay một bộ ngành thì đã có những cái thành tích nổi trội trong cái thời gian họ cầm cương ở cái địa phương hay cái ngành đó. Chứ còn ông Vượng thì tôi thấy cái giới hiểu biết ở Việt Nam cũng không có gì là đặc biệt cả. Thế cho nên là rất có khả năng là nếu như ông Trọng ông mới về thì ông còn lo ngại chỗ là ông Vượng không đứng trụ nổi.
Thưa anh, trước khi bàn thêm về cái chuyện cái vị của ông Nguyễn Phú Trọng ở vai trò Tổng Bí thư, thì thưa anh, cái việc đại hội đảng thứ 13 bị trì hoãn tới 2 tháng, thì thưa anh chắc chắn rằng điều này là một dấu hiệu cho thấy rằng nội bộ chưa có dàn xếp xong. Chuyện đó có lẽ là có thể biết được rõ ràng. Như vậy thì thưa anh, liệu rằng nhân sự đến tháng 3 có sắp xếp xong không thưa anh?
Tôi nghĩ là 2 tháng là đủ để họ dàn xếp chứ không đến nỗi nào. Và cũng xin nói luôn là đây không phải là một cái kỳ đại hội đầu tiên để có cái chuyện phải lùi đại hội, lùi thời gian tổ chức đại hội vì lý do sắp xếp nhân sự. Tôi nhớ cái đây độ khoảng 7-8 năm, 9-10 năm gì đó cũng đã xảy ra tình trạng này rồi. Tức là thường là hội nghị trung ương giữa 2 kỳ đại hội độ khoảng cỡ 12 cái thôi, 12 cái hội nghị trung ương thôi. 10 đến 12 cái thôi, nhưng mà có những kỳ phải kéo tới hội nghị thứ 14-15 nữa. Thực tế nó cũng là vấn đề nhân sự, và kỳ này cũng thế, có nghĩa là sắp xếp ghế chưa thống nhất được. Nên chính vì thế đó là lý do quan trọng nhất, bởi vì mỗi kỳ đại hội trước đây thì các đảng viên và người dân đã quan tâm đến cái dự thảo báo cáo chính trị, mình cũng tạm coi nó như là chương trình hành động của cái đảng cầm quyền đấy. Nhưng mà bây giờ thì trái lại, đảng viên, cán bộ cũng như là người dân, người ta không quan tâm đến cái đó nữa. Người ta chỉ để ý xem là trong các cái nhân vật trong bộ, trong bộ chính trị, trong tứ trụ, trong trung ương là có những cái gương mặt nào sáng giá để còn gửi gắm một chút hy vọng hay không. Thế nhưng mà đấy là những người quan tâm ấy, tôi nghĩ là chiếm tỷ lệ rất thấp. Còn đa số người dân cũng như cán bộ đảng viên người ta chán nản rồi. Người ta thấy ông nào bà nào đó cũng thế thôi, cũng theo cái đường lối đó thôi. Thế giới người ta đã vứt cái chủ nghĩa xã hội, cái chủ nghĩa Marx Lenin vào sọt rác là lâu rồi. Thế nhưng mà Việt Nam cứ đeo đảng mãi, và cái đó nó đem lại đặc quyền đặc lợi cho các bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Những ông quan có chức có quyền trong đảng, dứt khoát họ không bao giờ họ từ bỏ cái đó, và họ tuyên bố trắng trợn là họ không có chia sẻ quyền lực với bất cứ một cái đảng phái chính trị nào, và nghiêm cấm cái chuyện đa nguyên đa đảng. Ai mà mở mồm nói ra cái đó là đi tù. Cho nên là người dân mà cán bộ viên người ta nản, ta bảo thôi kệ cậu làm gì thì mà diễn trò gì thì diễn, chứ còn mọi chuyện nó cũng sẽ đâu vào đấy như thế thôi, chứ không có gì thay đổi được đâu đấy.
Dạ vâng, trở lại ý kiến của anh lúc nãy là thưa anh, ứng viên hy vọng nhiều nhất và ở chức vụ bên đảng tổng bí thư là ông Trần Quốc Vượng. Thì thưa anh, ông Nguyễn Phú Trọng hiện giờ kiêm hai chức là tổng bí thư đảng và chủ tịch nước, thì anh có nghĩ rằng sau đại hội đảng 13 thì vai trò này sẽ tách đôi, không còn giống như ở bên Trung Quốc là ông Tập Cận Bình nắm luôn cả hai chức vụ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đảm trách thời gian vừa qua, có lẽ là chức chủ tịch nước sẽ giao lại một người khác không thưa anh?
Vâng, cái đó tôi cũng có suy nghĩ. Thế thì Việt Nam luôn luôn lấy Trung Quốc là cái mô hình để học tập, để tham khảo. Nhưng mà không phải là Việt Nam dập khuôn theo Trung Quốc. Tôi nói ví dụ như ở Trung Quốc, cái lực lượng mà giám sát cái chuyện giám sát và xử lý cái việc sai trái của cán bộ đảng viên cao cấp ấy, nó là Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật. Quyền lực của nó lớn hơn là Ủy ban Kiểm tra của Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam nó chỉ là cơ quan tham mưu cho Bộ Chính trị, cho Ban Bí thư thôi. Còn cái Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy, là nó, nói xin lỗi là nó có thực quyền, và mình cứ gọi nôm na nó là có thượng phương bảo kiếm. Tôi nói ví dụ cái kỳ nó xuống thành phố Thượng Hải để nó làm kiểm tra và nó ra quyết định luôn, chứ nó không cần phải tố báo lên cấp trên nữa. Kỷ luật ngay Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ. Thế tôi có hỏi một anh chỗ thân cận đó, anh ấy là ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi hỏi tại sao mà bên Trung Quốc nó lại làm được như thế mà bên mình ấy, các anh vào đây Khánh Hòa là các anh làm kiểm tra chán chê xong cuối cùng chả đâu vào đâu cả. Thì anh ấy trả lời như thế, anh bảo bên kia là nó như thế, nó được trang bị cái thực lực hơn, có quyền lực lớn hơn. Thế thì cái chuyện chính trị của Việt Nam thì cũng cơ bản là nhìn theo Trung Quốc, nhưng mà không phải lúc nào cũng dập khuôn. Đấy, cụ thể là Tập Cận Bình thì là nhất thể hóa hai cái tổ chức đảng và nhà nước là một, hai cái ghế và đứng đầu đảng và nhà nước là một đâu rồi. Thế nhưng mà ông Trọng thì lại mới gần đây. Ông Trọng mới gần đây là vì sao? Nó xuất phát từ cái tình huống là ông Trần Đại Quang là chủ tịch nước đột tử, và ông Trọng nhìn đi nhìn lại không thấy ai mà có thể để cái chức đó mà ông Trọng yên tâm được, nên ông Trọng giành ôm luôn hai chức. Thế thì đi đại hội 13 này, cái vấn đề có nhất thể hóa hai chức đó vào một người hay không thì tôi nghĩ rằng là chắc là không. Theo tôi dự đoán là sẽ vẫn tách ra làm hai, tức là hoàn toàn không phải là lúc nào Hà Nội cũng dập khuôn y như là đối với Trung Quốc. Nó có tùy tình hình cụ thể của từng quan điểm của từng đảng một. Tôi nghĩ rằng cái xu hướng là tạm quyền ở Việt Nam nó mạnh hơn Trung Quốc. Trung Quốc là tập trung quyền lực hơn, nhưng mà ở Việt Nam thì tạm quyền nó mạnh hơn.
Dạ vâng, cái đó là mình bàn về giả thiết là ông Nguyễn Phú Trọng về hưu. Nhưng mà nhiều người vẫn cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể ở một nhiệm kỳ thứ ba nữa thưa anh. Bởi vì sức khỏe của ông từ lúc mà ông bị đột quỵ tới giờ thì cũng chẳng có khá hơn, cũng không tệ hơn gì. Và hai nữa là ông thường vẫn đứng sau bức màn để chỉ huy, thành thử ra ông ít công khai hoặc là đi công du nước nào. Do đó có nhiều người cho rằng ông Trọng sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ thứ ba, giải quyết được vấn đề nhân sự chỗ trống của ông để lại, vừa tổng bí thư và vừa chủ tịch nước. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Trước đây thì tôi không nghĩ là như thế, nhưng mà cái tình hình cụ thể hiện nay thì cái đấy cũng chỉ là một khả năng mà tôi cho rằng là nó rất là mỏng thôi, khả năng nó rất ít là ông vẫn trụ lại, bởi vì cái sức khỏe ông ấy nó tệ rồi, với hai cái tuổi ông cũng lớn. Thế nhưng mà tại sao mà vẫn có cái luồng dư luận người ta nói rằng ông khả năng ông sẽ trụ lại, không được một trọn vẹn một nhiệm kỳ thì cũng khoảng một nửa nhiệm kỳ chẳng hạn, để mà dìu dắt cái chỗ ông Vượng cho nó vững chãi, cái ghế của ông ổn định rồi thì ông Trọng mới rút lui hoàn toàn. Tại sao tôi nói trước kia và ngày nay? Trước kia thì Đảng Cộng sản Việt Nam có cái chế độ là cố vấn cao cấp, tức là những ông trong Bộ Chính trị, trong tứ trụ triều đình ấy, mà về hưu ấy, thì thành lập một cái ban cố vấn. Tôi nhớ rằng cái thời kỳ mà ông Đỗ Mười, ông Võ Văn Kiệt, ông Lê Đức Anh ấy, ba ông là ông cố vấn. Thế thì trước đó nữa là ông Phạm Văn Đồng là cố vấn, vân vân. Đây là gọi cố vấn cấp cao đấy. Nó giống như bên Trung Quốc có Đặng Tiểu Bình là cố vấn cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì nếu như còn cái đó thì ông Trọng ông về một cách nhẹ nhàng, ông vẫn còn có cái vai trò nhất định đối với ban lãnh đạo mới của Việt Nam. Nhưng bây giờ hết chế độ đó rồi, cho nên là tôi nghĩ về mặt tâm tư là ông Trọng về có thể không yên tâm lắm. Cho nên là chính vì thế, cho nên những người để ý đến chính sự Việt Nam họ cũng đặt ra một vấn đề là vẫn còn khả năng là ông Trọng có thể bám trụ thêm. không được một nhiệm kỳ thì cũng một thời gian nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khả năng đó rất ít.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nếu mà theo cái giả thiết rằng ông Trọng rút lui, thì anh nghĩ rằng cái chức vụ chủ tịch nước sẽ giao lại người nào? Có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc không? Ông không còn làm thủ tướng nữa thưa anh.
Vâng, cái việc mà ai làm chủ tịch nước ấy, thì thực tế là những người quan tâm đến chính trị Việt Nam cũng không để ý lắm, bởi vì cái ngôi vị chủ tịch nước nó ở Việt Nam thực tế là nó chỉ là hình thức thôi. Nó không phải như Tổng thống Mỹ đâu, hay là một số nước khác có vai trò của Tổng thống rất lớn, nó không phải như thế. Nhưng mà nó rất là mờ nhạt, có chất biểu trưng, nó giống như kiểu nữ hoàng Anh ấy thôi. Cho nên là dư luận quan tâm đến chính sự Việt Nam mà đã ít quan tâm đến ai sẽ làm chủ tịch nước. Nhưng bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng ở trong cái tâm tư như thế, cho nên tôi nghĩ là ai làm chủ tịch nước là cũng thế thôi, chả giải quyết được cái gì, cho nên là mình chả còn quan tâm làm gì.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng trong thời gian cũng khá lâu, thì người ta nghĩ rằng có thể là nhiệm kỳ tới, ông vẫn điều hành chính phủ thêm một nhiệm kỳ nữa sau đại hội đảng 13, thì anh có nghĩ rằng ông Phúc vẫn được giữ nguyên cái chức vụ thủ tướng lãnh đạo chính phủ không thưa anh?
Đấy cũng là một khả năng mà tôi nghĩ là vẫn có thể. Nhưng mà cũng còn một cái luồng dư luận ở trên mạng, người ta đồn đoán là ông ấy sẽ sang làm chủ tịch nước. Nhưng tôi có một nguồn tin tham khảo thôi, của một người ấy, cũng am hiểu trong cái bộ máy tuyên truyền của nhà nước Việt Nam ấy, có nhắn tin cho tôi là ông Phúc thì không có cái suất chủ tịch nước đâu, bởi vì uy tín đã bị giảm sút trong cái vụ án Nhật Cường ấy. Đấy, thì đấy cũng là một nguồn tin tôi nghĩ là để tham khảo, chứ còn nó cũng không phải là chắc chắn là đúng, nhưng mà xuất phát từ một cái nguồn cũng có thể là khả tín. Cho nên cái số phận chính trị của ông Phúc tôi cho rằng là nó cũng đang bấp bênh 50-50 đây, chứ cũng chưa là chắc chắn là sẽ trụ lại.
Dạ vâng, thưa anh, một nguồn tin thì cho rằng Việt Nam có thể sau đại hội đảng 13 sẽ là một cuộc thay đổi mới khi mà đưa một nhân vật nữ lên làm thủ tướng hoặc là chủ tịch nước. Thì anh đâu nghĩ rằng bà chủ tịch quốc hội hiện giờ có thể lên giữ một trong hai chức vụ này không thưa anh?
Vâng, theo những tin tức mà dò dỉ đồn đoán thì là bà Ngân chuyến này không trụ lại được, mà bà Ngân sẽ phải về hưu. Chứ còn cái thông tin mà bà sẽ lên làm chức này chức kia trong tứ trụ ấy, gần đây là không có tin như thế nữa. Năm ngoái năm kia thì thậm chí còn có người đồn đoán là bà có thể lên cái chức tổng bí thư, nhưng mà càng ngày càng thấy rằng là những cái tin tức dò dỉ về bà ấy, nói chung là không được tốt đẹp cho bà ấy. Cho nên là dư luận người ta không nghiêng về phía bà ấy là sẽ trụ lại trong cái kỳ này nữa, và đã có những tin dò dỉ ra là bà ấy sẽ phải về nghỉ.
Dạ vâng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì chỉ nổi tiếng qua cái bộ áo dài của bà đến gần 300 cái áo dài khác nhau mà đắt tiền nữa. Còn ngoài ra thì có những chuyện gì mà khiến cho bà phải về hưu thanh? Bởi vì dư luận cho rằng để cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên làm chủ tịch nước thì có lẽ làm cho Việt Nam có bộ mặt tươi mát hơn không thưa anh?
Cái việc mà đưa phụ nữ vào cơ cấu á, cái công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng lưu ý chuyện đấy. Tức là làm sao có phụ nữ này kia thứ để cho chứng tỏ Việt Nam là một quốc gia mà không có phân biệt đối xử về mặt giới tính. Cho nên rất nhiều phụ nữ năng lực thì không có bao nhiêu, nhưng mà vẫn được đề bạt ở những cái chức vụ ở cương vị cao, trong đó có bà Ngân. Thế nhưng mà cái chuyện mà ồn ào về áo dài của bà Ngân thì tôi xin đính chính là không phải là 300, gần 300 bộ áo dài đâu. Đấy chỉ riêng của một nhà thiết kế nổi tiếng là Võ Việt Trung khoảng 300 bộ. Đây là thông tin chính thức từ trên một tờ báo của nhà nước Việt Nam, do phóng viên phỏng vấn bà ở bên lề lúc giải lao quốc hội. Thế còn một nhà thiết kế khác cũng nổi tiếng cũng trả lời trên báo rằng là nhà thiết kế đó cũng đã từng thiết kế cho bà Ngân và còn bao nhiêu bộ thì không đếm xuể. Và bà Ngân thì bà nói là bà có nhiều nhà thiết kế lắm chứ không chỉ riêng Võ Việt Trung. Nên nói như vậy thì tôi nghĩ là cái tối thiểu bà cũng phải có trên 500 bộ. Đó là một cái việc làm rất là bê bối, bởi vì những người lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn rêu rao là phải tiết kiệm, trong hoàn cảnh đất nước ta nghèo, đảng viên phải gương mẫu v.v. Thế mà một cái người mà trong tứ trụ triều đình là chủ tịch quốc hội mà xa xỉ, dư luận đã đặt vấn đề tiền đâu, chắc chắn là ngân sách không phải là bao những chuyện đó rồi. Thế thì chỉ có thể lợi dụng các cái doanh nghiệp hoặc những nhà giàu có gì đấy, là họ muốn lợi dụng bà để họ làm cái việc thì trục lợi, thì họ tài trợ chuyện đó thôi. Ở Việt Nam thì chưa thấy ai xử cái đó cả, nhưng mà tôi thấy ở những cái nước xứ sở luật pháp đã nghiêm minh và có đối trọng chính trị thì có những cái người vị nguyên thủ mà chỉ cần lạm dụng độ khoảng vài chục ngàn đô la thôi là có thể lộ ra là phải từ chức này. Nhưng ở Việt Nam chuyện ấy bình thường.
Dạ vâng, có lẽ là những nước nào mà có dân trí cao và đồng thời có hệ thống luật pháp nghiêm minh. Trong khi đó thì thưa anh biết rằng nước láng giềng chúng ta là Philippines. Ngày xưa là bà Imelda Marcos, là vợ tổng thống Marcos, đã có đến hơn 2.000 đôi giày khác nhau. Một cái phòng của bà đi đến 2.000 đôi giày, chưa kể là những quần áo nữa là nữ ra. Kể như bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chưa thấm thía gì, phải không ạ?
Vâng, thì gia đình sau khi mà có biến loạn chính trị ở nhiều mắc cốt tại nước ngoài thì tôi thấy trên truyền thông đại chúng trên thế giới người ta có đưa tin về gia đình tham nhũng tới 18 tỷ đô la, cái hồi đó cái tên mấy chục năm rồi đó, tiền hồi đấy nó có giá trị hơn bây giờ rất là mấy lần. Thì hồi đó là tham nhũng sơ bộ thống kê được là khoảng 18 tỷ đô la. Thì bà Ngân thì chắc chắn là dù là có những cái chuyện nó không hay ho về tài chính như thế, nhưng mà so với bà Marcos thì còn kém xa, mình phải thừa nhận như thế.
Dạ vâng, nếu mà bà Ngân về hưu thì anh nghĩ ứng viên thay thế ở chức vụ chủ tịch quốc hội sẽ là ai thưa anh?
Cái đó tôi nghĩ là ở thời điểm này mà dự đoán thì nó hơi khó, nó phải sát đến đại hội thì bắt đầu mới có tin tức dò gì ra được, chứ giờ mình đoán thì nó cũng không đi đến đâu đâu. Tôi nghĩ bây giờ chưa thể biết được là ai sẽ đứng đầu quốc hội.
Dạ vâng, thưa anh, nếu nhìn vào những người phó chủ tịch quốc hội thì có những cái ứng viên nào sáng giá có thể lên thế bà Kim Ngân không thưa anh?
Cái theo dõi của tôi thì các cái chức vụ phó chủ tịch quốc hội nó không đương nhiên là sẽ lên làm chủ tịch quốc hội. Khi mà khuyết cái chân chủ tịch quốc hội, thường các cái vai phó chủ tịch quốc hội Việt Nam là rất mờ nhạt, cùng lắm là được trong đảng ấy, thì Việt Nam theo chế độ đảng trị mà phải lấy ngôi vị trong đảng để làm hệ quy chiếu khi mà bổ sang bên các cái tổ chức khác như quốc hội hay là bên chính phủ vân vân. Cái người đứng đầu quốc hội thì bao giờ cũng vẫn phải là ủy viên bộ chính trị rồi, nhưng mà phó chủ tịch quốc hội thì may lắm thì được cái chức là ủy viên trung đảng, cho nên nó còn cách xa lắm. Hệ thống đảng của Việt Nam ấy thì nhiều thập kỷ qua cái ban chấp hành trung ương ấy cấu thành từ các thành viên là ủy viên ban chấp hành ấy trung ương ấy, là nó có khoảng 200 người, lúc trồi lúc sụt một chút, nhưng mà xây dựng trong khoảng 200 người. Còn lại trong bộ chính trị thì nó có khoảng mười mấy người, lúc nhiều thì gần 20, lúc ít thì hơn 10. Thế thì cái người đứng đầu quốc hội bao giờ cũng phải ủy viên bộ chính trị, nhưng mà phó chủ tịch quốc hội ủy viên trung đảng thôi. Thế cho nên là cái việc mà từ phó mà hy vọng lên trưởng theo cho bà Ngân thì rất là hiếm. Đang sẽ điều lanh quanh trong bộ chính trị thôi, và ai có chân trong bộ chính trị sẽ phải đứng đầu quốc hội.
Dạ vâng, nhìn lại tổng quát thì thưa anh, nếu như vậy thì theo anh sau đại hội 13 thì các nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam và bên thành phần chính phủ có thể tóm lược được ba chữ là Vũ Như Cẩn hay là Vẫn Như Cũ hay sao ạ?
Vâng, tôi nghĩ là cơ bản là như thế. Tất nhiên ấy, từng cá nhân con người do cái tính cách, do trình độ năng lực hay là cái phẩm chất của người ta có thể có những thay đổi chút ít nào đó so với người tiền nhiệm. Nhưng mà nhìn một cách tổng quát ấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam là họ cai trị theo chế độ tập thể. Cho nên tôi nghĩ là khó mà có thể hy vọng có một cái gì đột biến trong cái nội bộ chấp bu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội 13 này. Trong dư luận thì có một số người được công chúng người ta quan tâm hơn, tôi hy vọng hơn. Đấy là những người mà trẻ, mà có năng lực, mà thậm chí có phần tâm huyết, mà chưa xảy ra những cái tì vết gì. Nhưng mà khổ cái là công chúng thì hy vọng, nhưng mà đảng thì vẫn cứ chưa tín nhiệm và cho là trẻ quá hay thế nọ thế kia. Nhưng thực tế cũng chả trẻ, ngoài 50 thì đâu có lấy đâu gọi là trẻ được. Nhưng mà cái tập quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ vậy, họ không tin rằng là cái thế hệ trẻ, nói là trẻ nhưng không phải trẻ nữa đâu. Nếu mà họ cứ nhằm vào những người lâu năm có kinh nghiệm vân vân gì đấy, có quá trình công tác lâu, thực ra lâu nhưng mà chưa chắc đã có kinh nghiệm. Thế cho nên nhiều lúc tôi gọi đùa ban chấp hành trung ương đảng hoặc là bộ chính trị Việt Nam là những cái viện nguyên lão, viện nguyên lão tức là toàn là những ông lão,
các
bà lão sắp sửa về hưu,
các cụ không
trên về hưu.
Dạ vâng,
các cụ thôi.
Thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo và hẹn gặp lại kỳ sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.